sao mà nói như là mấy cô gái nói là nó nhỏ nhỏ, không dám nói lên, hùng hổ lên chứ. Thôi giờ hỏi kỹ lại cái nhóm dưới đó, từ cái cửa tới xuống đó, cái nhóm đó đó, từ đây về sau hứa sẽ không ngủ gục nữa, dám hứa với tôi không? Thôi giờ tất cả đó, bây giờ ai hứa thì từ cái cửa trở xuống đó, cũ mới gì hứa thì cứ giơ tay hết, còn không hứa thì để tay xuống. Đưa tay hết tốt quá rồi, vậy thì bữa nào tôi đi coi. Không có ai dở nữa rồi, thấy không? Còn bên ni có ai hay ngủ gục không? Nhiều ít? Nhiều. Thì kể từ ngày nay trở về sau, dám hứa với tôi rằng sẽ không ngủ gục nữa, dám hứa không? Yeah. Đưa tay coi, tốt quá, phải không? Như vậy thì tôi cho phép cái người dám thiền, ai mà ngủ gục đó, nếu mình cầm cái gậy đánh mạnh quá thì sợ mấy người chung quanh giật mình, nắm lỗ tai giáo một cái cho mình. Thì chỉ có người đó biết thôi, người khác không có hay. Giáo cái cho mặt giùm tôi cái, cho phép quý vị giáo lỗ tai, cứ ai mà ngủ gục nắm giáo cái cho mặt. Bên tăng cũng như bên ni, bây giờ tôi thấy cầm cái trượng mà đánh cái thì người chung quanh giật mình thì tội nghiệp, ta đương yên. Bây giờ cho giáo lỗ tai thì tao không hay. Thì đó là để trừng phạt cái con ma ngủ, chứ không phải trừng phạt người đó nghe. Nói cho quý vị biết, bởi vì sự tu hành nó cũng đòi hỏi có thiện tri thức nhắc nhở, rồi cũng có thiện tri thức dùng phương tiện này, phương tiện nọ cứu mình. Đường gục mà giéo lỗ tai giật mình đó là cứu mình đó. Nếu hét lên thì người kế nó giả cái miệng cái. Bởi vì cái tu thiệt ra mình phải đặt cái lý tưởng, tu là cái lý tưởng giác ngộ. Có người nào đi tu Phật mà không cầu giác ngộ đâu. Mà giác ngộ là nhất định không mê, mà ngủ gục là một cái bệnh mê, phải không? Mà bệnh mê không chữa được thì khó cầu giác ngộ nổi. Cho nên đừng xem thường cái ngủ gục. Mình lỡ ngủ gục, người khác họ giéo lỗ tai mình đau, giận không? Đúng là đau lắm, lẽ là giận, nhưng mà phải tỉnh vì mình ngủ gục, cứu mình qua cái cơn mê của con quỷ, con ma ngủ đó. Như vậy làm cho mình qua cái cơn mê, đó là cái người thiện tri thức, chứ không phải là người thường. Đừng giận, đừng buồn, mà càng giéo lỗ tai 5 lần 7 lượt nó hết đau quá chứ ngủ nữa, thì đó là cảm ơn người ta, phải không? Mình phải gan như vậy, biết cái dở của mình, cái yếu của mình mà mình chừa. Chứ còn không có gan thì nhiều khi người ta giéo lỗ tai cái đau quá, cái giận, nói với người này nói người kia, cái ông đó xấu quá, giéo lỗ tai đau rồi chết. Đây là được phép giéo lỗ tai đặng cho người đứng gần đó họ phải giật mình, chứ cầm nó gậy đập với đau quá mà người chung quanh họ giật mình luôn thì đó nó hơi nặng. Vậy cho giéo lỗ tai thôi. Và người nào mà thường đi gác, bên nữ ni người nào gác thường? Mấy người lớn giác chắc họ không dám giận đâu. Cầm bên tăng ai đi gác? Có mình à? Mấy người lớn không hả? à, thôi bây giờ cho quý vị có quyền déo lỗ tai mà không được giận nha. Ai mà giận người đó xấu lắm đó, người đó tôi chê xài không được là nghe. Déo lỗ tai mang ơn, mình tỉnh nghe đó nhớ hoài đó. Vì cái tu á, ai cũng ham tu, nhưng mà có người chấm được cái yếu, cái dở của mình. Có người chống không nổi, mà chống không nổi thì nhờ huynh đệ người ta giúp cho mình tỉnh, mình giác. Thì cái đó là cái ơn, chứ không phải cái thù. Nhớ vậy đó. Cái ai giác lỗ tai đau, cái giận người đó 2-3 ngày là không tốt. Cái đó là người không hiểu đạo. Như vậy thì tôi có cho phép giác lỗ tai rồi, thì mấy cái huynh đệ nhỏ nhỏ mà mới á, mình nhớ ngồi khi nào mà nó gục đó, thì tự mình không có ai déo thì mình déo mình cho cái trong mạnh cho mình tỉnh. Ta chưa thấy thì mình tự déo mình đi, để ta déo đau lắm, thấy không? Đó. Như vậy thì để sự tu của mình nó tiến, chứ không cho nó lùi. Vì tất cả tăng ni đến đây tu học, cái trách nhiệm tôi hướng dẫn quý vị là một trách nhiệm lớn, trách nhiệm nặng. Tôi phải chỉ dạy đủ hết để cho quý vị tránh những cái bệnh dở xấu của mình, mà tiến lên tu thành những người giỏi, người đức hạnh, vậy mới xứng đáng. Chứ còn nếu mà tôi thả trôi, quý vị làm gì làm, thì cái đó là cái tội của tôi. Cho nên buộc lòng tôi phải khuyên, phải nhắc, và phải cho người tìm cách đánh thức quý vị để sự tu hành, để chúng ta tiến càng ngày càng mạnh lên, càng hay lên, đó mới là xứng đáng. Như vậy thì đó là cái lời nhắc nhở của tôi, mong tất cả tăng ni cố gắng tiến lên. Bây giờ quý vị có thưa gì không? Bệnh vọng tưởng thì buông. Vì cái vọng tưởng là cái ở trong không ai thấy. Không ai thấy mình sao trị. Mình thấy, mình biết thì mình tự giải quyết, chứ biểu về khác làm sao. Vọng tưởng là mình phải can đảm, mình buông. Thực ra những năm đầu tôi cũng hơi buồn về cái nạn vọng tưởng. Thấy hồi năm trên năm dưới gì chuyện đã qua bây giờ cũng nhớ. Ngồi lại thì nhớ, đi ngoài thì quên. Ngồi lại cũng nhớ nhớ. Tôi hơi thối chí lắm. Tôi thấy như vậy thì biết chừng nào mà qua được cái bệnh này. Nhưng mà sau này khi tu, công phu mình nó được vững rồi thì nó mất hồi nào tôi cũng không hay. Như bây giờ ngồi 2 giờ tôi không bao giờ có cái gì cũ nữa, nó trồi lên. Thành ngồi yên thấy nó thảnh thơi. Hồi xưa tôi tưởng là không bao giờ có cái chuyện mà yên được, mà rồi mình cố gắng rồi tới giờ thấy. Nên ngồi không ngủ gục mà không vọng tưởng thì mới thấy cái an lành của người ngồi thiền. Chứ còn ngủ gục vọng tưởng thì đều là hai cái bệnh làm trở ngại cho sự tu lắm. Bởi vậy quý vị mà nếu mà rình coi tôi ngồi có ngủ gục không? Không bao giờ ngủ gục. Tôi thì làm cái gì thì khẳng định cái đó cho được, chứ không có làm cách nào mơ mơ màng màng, uổng một đời mình. Thiệt ra bỏ cha bỏ mẹ anh em để đi tu, và đi tu rồi cũng không ra gì trong cái tu thì tiếc, đáng tiếc một đời. Vì vậy mình phải tu cho xứng đáng, tu cho thành công mới được, chứ không thể lôi thôi. Mà nếu muốn xứng đáng thành công thì giờ nào mình tu mình phải khẳng định giờ đó là an ổn, giờ đó là thanh tịnh, thì cái tu đó mới thành công được. Chứ nếu mà mình cứ để nó trồi lên hụp xuống hoài ra thì cái đó khó tiến. Phải can đảm một chút, cương quyết một chút, chứ còn thả nhẹ nhẹ nó, nhiều người thả nhẹ nhẹ rồi thấy ngủ gục nó. Nên mình tuy ngồi yên nhưng mà mình vẫn quyết tâm vững vàng, chứ không có phải thả lỏng. Ngồi yên một quyết tâm vững vàng, đó là cái điều thiết yếu nhắc cho tăng ni nhớ. Ở vì cái việc tu, người tu gọi là xuất trần thượng sĩ, cái kẻ sĩ bậc thượng ra khỏi trần lao. Mà muốn ra khỏi trần lao thì tất cả những cái thói quen, những cái tật cũ của mình phải dẹp hết. Cái gì dở yếu mình phải tạo ra cho nó mạnh, cho nó giỏi, chứ đừng có để dở yếu nữa. Thì như vậy mình mới có cái kết quả tốt trong sự tu. Nói đúng là người tu là phải can đảm, phải gan dạ, chứ không thể yếu đuối được. Can đảm, mà quý vị bỏ cha bỏ mẹ đi tu là can đảm quá rồi, phải không? Chỉ còn chưa thắng mình thôi. Bây giờ đối với mình cũng phải can đảm, gan dạ để thắng nó nữa. Thắng bên ngoài, cắt đứt được những cái tình cảm bên ngoài, mà chưa thắng mình thì cũng chưa được, còn phải thắng mình. Mà thắng mình đó thì phải là cái sức cố gắng nỗ lực lắm, chứ không phải nó thắng mình nói là được, mà phải cố gắng, phải thực hiện cho thực là đến nơi đến chốn. Bởi vì cái việc làm của mình mới thấy như dễ mà thực là khó. Thấy tối lệ trải Phật cụ ngồi thiền không có gì cực khổ hết, nhưng mà ngồi thiền trước hết thắng con ma ngủ. Thắng ma ngủ rồi thắng vọng tưởng, thắng được hai cái đó thì thành công. Bây giờ ma ngủ có lẽ dễ thắng, nhưng mà thắng vọng tưởng cái đó là chua cay lắm, phải cố gắng đáo để mới được. Vì vậy cho nên chúng ta coi như là cái người thường, không có làm gì lợi ích cho xã hội, nhưng mà thực tình mình thắng được mình rồi thì đối với xã hội mình mới có thể làm lợi ích được, khuyên dạy người khác mới thành công. Nếu mình chưa thắng mình mà có khuyên có dạy ai cũng là đùa chơi thôi, chứ không có nghĩa lý gì hết. Nên cái việc tu là một cái việc khó. Mà khó tức là chúng ta phải nỗ lực, chứ khó mà cứ thả trôi thì không tới đâu. Cứ nhiều người nói rằng cạo đầu ở chùa ăn chay đó là tu rồi. Cái đó chỉ là cái tu ngoài thôi, hình thức thôi. Chứ nội tâm mình, cái đó mới là cái đáng kể. Mình thắng được nội tâm mình thì mới đạt được cái kết quả của người tu. Không thắng được nội tâm thì là kẻ thua trận. Quý vị thấy ai ở trong thiền viện tu mà hồi mới vào thì buồn bã, nhưng mà tu một lúc rồi họ vui vẻ tươi cười không? Có hả? Bên mi có, bên tăng có không? À. Nhớ như vậy, chúng ta đi từng bước, những bước đầu là cái khó khăn, ai vô cũng gặp những cái điều mà mình chưa quen làm, chưa quen sống, cho nên nó là cái khó khăn. Nhưng mà lần lần qua được cái khó khăn đó thì chúng ta phải can đảm thắng mình, thắng những cái niệm, những cái vọng tưởng đang bị nó quấy rầy ở nội tâm, thắng được cái đó nữa thì mình mới thành công thực sự. Chứ còn không thắng cái đó thì mình khó mà thành công. Nhưng bây giờ có người lại sẽ đặt câu hỏi với tôi, tại sao vọng tưởng mình phải thắng nó? Vì vọng tưởng là cái nghĩ, suy nghĩ của mình, mà thắng nó để làm gì? Vọng tưởng là vô minh phải chưa? Đó, mấy cái đó là mấy cái tuy nó là đơn giản mà nó hơi khó. Tôi nói nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ, bản tâm mình theo duy thức học thì phân chia thức rất nhiều thứ, nhưng mà theo nhà thiền thì chỉ chia có hai: nội tâm mình, vọng tưởng và chân tâm. Vọng tưởng và chân tâm, nếu sống với cái suy nghĩ lăng xăng đó là vọng tưởng, mà muốn cho cái chân tâm nó hiển lộ thì vọng tưởng phải lặng. Vọng tưởng lặng thì chân tâm mới hiển lộ. Mà chân tâm ở đâu? Hả? Đâu có ăn đằng sau nó hiện tiền à. Nó hiện tiền chứ không ăn đằng sau. Bây giờ tôi nói cho mấy chú thấy, nhiều khi nó hết sức thực tế mà mình tưởng đâu nó huyền bí. Như bây giờ có một lúc nào 5 phút, 10 phút mình không suy nghĩ gì hết, có không? Mà khi không suy nghĩ gì hết tức là không có vọng tâm, phải không? Nhưng lúc đó có biết không? Vì cái gì biết? Thì như vậy chân tâm nó hiện tiền, chứ không phải nó ở đâu, không có ẩn khuất. Nó là hiện tiền vì vọng tưởng mà mình quên nó. Cho nên Phật không có dạy mình kiếm chân tâm, mà chỉ dạy mình dẹp vọng tưởng thôi, phải không? Vọng tưởng lặn xuống thì chân tâm nó rõ ràng hiện tiền, vì nó đang hiện tiền mà mình chạy theo vọng tưởng, thành nó quên mất nó. Rồi tới chừng nào mà vọng tưởng lặng thì chừng đó mình thấy, cũng nghe, cũng thấy, cũng biết gì. Hiện tiền mình trong những giờ phút không có vọng tưởng, mình cũng thấy, cũng biết vậy, phải không? Cái thấy biết đó là cái thấy biết thực, nó không có gián mạo. Vọng tưởng là có gián mạo, phải không? Vọng tưởng hình dáng thế này, hình dáng thế kia, thì vọng tưởng có gián mạo, cho nên nó là hư dối. Còn cái chân tâm á, khi không vọng tưởng mà biết là cái biết nó ra sao, cái gì diễn tả thôi coi. Nó không có tướng mạo mà nó hằng biết. Đụng như chân thì chân biết, ngứa trên đầu biết. Ở đâu có đầy cả người mình đều biết. Mà cái biết đó không có tướng mạo. Mà rất tiếc là mình đã cho vọng tưởng là tâm mình, rồi cái biết kia mình bỏ quên. Cho nên mình tu không phải tìm chân tâm ở đâu hết, chỉ là đừng đuổi theo vọng tưởng. Vọng tưởng lặng rồi thì chân tâm hiện tiền. Đi đứng nằm ngồi như các ngài ngộ đạo rồi thì các ngài cũng đi đứng nằm ngồi như ai vậy. Cũng cái biết, mà cái biết khi không vọng tưởng thì biết nó chân thật. Còn biết bằng vọng tưởng là biết nó hư dối. Mà bây giờ chúng ta sống với cái gì? Cái thiệt là cái dối. Vậy đó, vậy mà nói người này giả dối quá. Mình có giả dối không? Mình có sống vọng tưởng cũng giả dối nữa. Như vậy thì chúng ta chưa trở về cái thật được, cho nên là sống trong cái hư dối. Bởi sống trong cái hư dối, quý vị ngồi kiểm điểm lại mình coi, lát nghĩ cái này, lát nghĩ cái kia, lát nghĩ nọ, có khi nghĩ rất hay, có khi nghĩ dở, đủ thứ lộn xộn lăng xăng, phải không? Mà cái đó có cái nào ngoài mình không? Cũng mình hết trơn. Mình nghĩ tốt, rồi mình nghĩ xấu, mình nghĩ hay, mình nghĩ dở, cũng mình hết. Như vậy thì cái tâm vọng tưởng mà trong nhà Phật hay dùng chữ điên đảo đó, vọng tưởng điên đảo đó, nó quằn mình suốt ngày, nó không cho mình yên. Phật dạy mình tu là ngồi lặng lại cái vọng tưởng đó, nó chìm xuống, nó lặng rồi thì chừng đó mình mới sống với cái tâm chân thật của mình. Mà bây giờ hỏi tất cả quý vị, khi mình nghĩ suy, lúc đó những cái nghĩ suy nó có một chiều, một hướng hay là nó đổi thay hoài? Khi cái này, khi kia, khi hay, khi dở, đủ thứ, phải không? Còn nếu mà không có suy nghĩ, chỉ biết không á, nó có thay đổi không? Thì nó rõ ràng, chân tâm nó không có thay đổi, mà nó cũng không hình dáng. Giấy niệm thì có hình dáng, mà không giấy niệm, hằng biết cái đó không có hình dáng. Sẵn sàng ở mình, không có sai, mà mình quên. Rồi cứ ngồi lại thì chạy theo vọng tưởng đã đời, rồi đi cũng vậy tính. Mà vọng tưởng quý vị thấy, lát thì nghĩ hay, rồi lát cũng nghĩ dở, đổi thay liên miên, không có làm chủ được. Vì vậy cho nên cái gì nó không thực, nó giả dối, biết mình phải buông bỏ nó. Còn cái chân thực nó sẵn đây, mình phải sống được với nó. Đó là sống trở về với chân tâm. Mà chân tâm khỏi kiếm, nó sẵn rồi. Lỗ tai lúc nào cũng nghe, con mắt lúc nào cũng thấy. Cũng sáu căn này, mà khi mình mê thì chạy theo vọng tưởng, bị vọng tưởng nó chi phối. Khi mình tỉnh rồi mình buông hết vọng tưởng thì chân tâm nó chi phối. Cái nào cũng chân hết, thấy cũng chân, nghe cũng chân. Như vậy thì cái chân thật hiện tiền, không vắng mặt, mà vì mình đuổi theo vọng tưởng làm khuất nó. Chứ không phải tu rồi sao là Phật cho mình cái này, cho mình cái kia, không phải vậy. Mà chính mình dẹp cái hư dối để sống trở về cái chân thật. Ngồi thiền là cốt cái đó đó. Khi mà tâm mình hết vọng tưởng, lúc đó biết không? Thì mình cũng biết, cũng thấy như thường, chứ có quên gì đâu. Như vậy, mà khi mình sống cái vọng tưởng, thì cứ niệm này qua, niệm kia lại, liên miên, rồi nghĩ phải, nghĩ quay, nghĩ đúng, nghĩ sai, đủ thứ chuyện. Cái gì ở bên trong có, cái gì ở bên ngoài sẵn, nên gặp cái thì nó đụng với nhau. Rồi nó lôi kéo nhau chạy hoài, chạy không dừng. Còn bây giờ mình buông được vọng tưởng thì thấy người mà không có vọng tưởng thì thấy người đó như sao? Lanh lẹ không? Người xưa hay dùng từ như ngây như ngu đó. Bây giờ không có suy nghĩ làm sao, mà không có sống với cái niệm đó thì thấy như khờ. Nhưng mà đó là sống với cái thực. Còn mình nhiều lanh quá mà. Nghĩ cái này chưa xong qua nghĩ cái kia, rồi so sánh, rồi câu nói đó phải hay quấy, ôi đủ thứ hết trơn, rồi giận, rồi thương, rồi ghét thì đủ thứ. Nên sống trở về với cái thực thì đơn giản, nhẹ nhàng. Coi như mình khờ, nhưng mà mình chân thật. Còn sống với vọng tưởng này thì ít ai dám tin ai lắm, thấy không? Người này nói với người kia mà người kia không tin, sợ là người đó gạt hoặc người đó phá mình thì ôi đủ thứ hết. Vì vậy mà chúng ta sống khổ. Còn nếu sống trở về chân tâm hết chắc khỏe biết mấy ha? Không ai lường gạt ai, không ai dối trá ai hết, có sao nói vậy. Đó là cái chỗ mà tôi chỉ cho tất cả biết. Cái việc làm của mình không phải là hảo huyền, mà là một việc thật. Mà việc thật đó không phải đâu xa, chính sẵn ở mình. Như vậy tu là một điều thực tế, quay về mình. Biết cái hư dối mình buông bỏ, sống trở về với cái chân thật hằng hữu của mình. Như vậy thì đây là một việc làm thực tế, chứ không phải việc làm mơ hồ. Mà nhiều người cứ nói tu mà tìm được chân tâm, biết chừng nào có, nó ở đâu, cứ đặt câu hỏi đó. Hiện nó đang ở, ở ngay nơi mình, chứ không ở đâu hết trơn. Mở mắt thì có chân tâm, tai có sẵn chân tâm, cơ quan nào cũng có sẵn chân tâm. Mà tại không sống với chân tâm, mà sống theo vọng tưởng, cứ bóp cái đầu cái trán hoài, nghĩ cái này tính cái kia, phải là nặng đầu nặng ốc đó. Như vậy thì chúng ta sống với cái hư dối mà quên cái chân thật. Cho nên là Phật nói chúng ta mê. Mê cái gì? Si mê đó. Si mê cái gì? Cái thực của mình sẵn có mà không chịu, mà chỉ chạy theo cái vọng tưởng rồi cứ vậy mà bỏ quên nó luôn. Cái có sẵn mà chúng ta không có biết sống trở về với nó, đuổi theo cái giả dối vọng tưởng mình, cái suy nghĩ lăng xăng đó. Quý vị thấy từ sáng tới chiều suy nghĩ chừng nhiêu lần? Đổi thay liên miên, phải không? Gặp cái người này tới nói cái cô A đó, nói chị thế này thế nọ, khen chị cái vui. Rồi cái gặp cô B nói cái chị kia, chị nói xấu chị, xấu quên, cái giận nó. Cứ vậy mà bị buồn, bị vui, cả ngày lẫn lộn. Còn chúng ta sống ở chân tâm thì nói gì mặt không quan trọng gì hết, không có động tới chân tâm được, phải không? Mà chỉ động trong cái đối đãi hơn thua, phải với tốt xấu. Mà giờ tất cả quý vị xét kỹ coi, cái phải, cái quấy của thế gian đó, nó có thật hay không? Chân lý chưa? Có chân lý không? Như vậy cái không thực không phải là chân lý, mà mình cứ lấy nó làm mẫu mực rồi chạy theo nó, đuổi theo nó, rồi bắt người ta học theo nó nữa, thấy không? Nhiều khi đáng thương mình. Như vậy mà chúng ta tu, tất cả cái vọng tưởng, cái nghĩ suy lăng xăng chúng ta buông. Buông được nó rồi thì cái thực nó mới hiện. Còn nếu không buông được nó thì cứ lăng xăng hoài. Mà nếu lăng xăng thì đi theo cái gì? Đi theo nghiệp. Phải không? Lăng xăng phải tốt thì đi theo nghiệp lành, xấu dở thì đi theo nghiệp dữ. Đó, cứ vì cái lăng xăng đó mà dẫn mình đi đời này kiếp nọ luân hồi không cùng. Bây giờ muốn ra khỏi luân hồi sinh tử thì chúng ta phải thắng nó, làm chủ được nó thì mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy tu dễ hay khó? Nếu mà bảo quý vị lên ngọn núi kia kìa tìm cho tôi hòn ngọc thì cái đó thật khó. Ngọc chỗ nào mà tìm? Ở trên núi ở đâu? Còn cái này nó ngay trong tâm mình nè, bỏ vận tưởng để cái biết hàng ngày đó là thật thì có tìm đâu không? Dễ thôi là dễ, ở gần một bên. Mà làm không được thì cái đó không biết nói sao. Đó là dở tại ai? Tại mình không can đảm, mình không cương quyết. Chứ nếu can đảm cương quyết thì mình sẽ thắng. Mà thắng được rồi thì mình sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi. Ai nói hay, nói dở, nói phải quấy thì mặc họ. Mình cũng không có bận tâm gì hết. Khen cũng được, chế cũng được. Qua rồi mất tiêu, có hận gì đâu mà hờn mà giận. Cái thật của mình á, người ta không thấy. Mình có cái thực đó, nếu mình sống được với nó thì cứ cười hoài, vui vẻ. Cho nên thiền sư nào cũng cười cũng vui là sống được với cái thực của mình. Còn chúng ta mặt mày nó xẹo hoài đó, tại sống với cái giả. Ai khen thì cười, ai chê thì giận, cứ vậy mà cả ngày liên miên, hết buồn hết qua giận, hết giận qua vui, đủ thứ chuyện. Một ngày quý vị kiểm lại coi vui gì bao nhiêu lần, giận bao nhiêu lần. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta bị cái ngoại cảnh nó lôi. Nếu mà chúng ta sống được với cái thực mình á, thì không có gì lôi được hết trơn. Mình hiện tiền, lời nói khen chê qua rồi mất, có thiệt gì đâu. Rồi kể cả những cái mà kêu chửi con bò con trâu, có thành gì mà sợ, thấy không? Những cái đó nói đùa thôi, trẻ con mà. Mình không có dính dáng gì nếu mình sống được cái thực. Còn bây giờ mình dính với mấy cái đó, tại mình sống cái giả, nói cái gì mình cũng tưởng, nói chị là con chó thì giận rồi à. Chứ sự thật mình có thành chó đâu, thấy không? Nghe nói cái nỗi giận đùng đùng lên. Vì vậy mà mình phải tỉnh táo, sáng suốt, đừng có bị những cái gì ở bên ngoài nó lôi cuốn. Đó là mình biết tu, khéo tu. Còn nếu không được như vậy là mình bị lẫn quẩn. Cuộc đời này đủ thứ phiền não, nếu chúng ta khéo thì chúng ta hết phiền não. Còn chúng ta dụng thì phiền não lấp đầy. Vì vậy mà trên đường tu là thức tỉnh, đừng để phiền não nó che khuất mình, mà mình phải làm chủ phiền não, dẹp bỏ phiền não. Đó là cái chí nguyện của người tu. Nhưng mà ở đây mấy người hết phiền não? Phần nửa thôi, 100% được 50. Có bao nhiêu người được chừng 50? Ráng chứ không phải là tự nó buông cái rồi, dễ quá mà. Bởi vậy cái tu á, có người than hết sức là khó, nhưng mà với các vị thiền sư á, thì các ngài thấy dễ như trở tay, thấy không? Nó không có gì khó hết. Bởi vì nghe nói một lời mà có tính cách mạ nhục mình á, thì mình giận đùng đùng. Còn thiền sư ai nói gì mặt qua là mất tiêu, thấy không? Có dính gì các ngài đâu mà giận. Như vậy thì hai người, một người biết tu và người không biết tu, cùng một câu người ta mạ lị mình mà người giận người không giận. Đó là cái đặc điểm của người biết tu. Như vậy thì tất cả quý vị là người đang tu thì phải ráng làm sao từ đây mãi về sau càng ngày càng tiến, mà càng tiến thì không có cái gì làm cho mình phiền não, vui vẻ suốt ngày không chút phiền não, thì đó là người khéo tu. Bây giờ có ở trong chúng mình có ai hết phiền não không ha? Có không? Chưa. Người nào hết phiền não giơ tay tôi coi. Cái phiền não là cái không tốt mà không ai dám bỏ hết. Học Phật là buông tất cả những cái phiền não để bước vào con đường sáng suốt giác ngộ. Nhưng mà quý vị thấy chính cái giác ngộ mới bỏ được phiền não. Thí dụ như sao? Thí dụ như có người chỉ mặt một người khác, nó chỉ là con chó, thì người đó giận không? Giận không? Bây giờ giả sử như bên nghi chúng bị người ta nói gì giận không? Chắc chưa. Thiệt ra họ nói mình con chó, mình có thành chó đâu mà sợ. thấy không? Phải chi hồi nãy mình con chó cái mình có bốn chân rồi liền nó thiệt cái đó, giận thiệt. Anh này họ nói chó là nói bằng miệng, qua rồi bay mất tiêu à, mà thôi vẫn đùng đùng. Như vậy thì mới thấy mình sống có lý hay vô lý. Sống trong cái vô lý. Nói con trâu, con bò, con gì nói qua thì một hồi thấy họ nói bá lát, bá sàm, phải không? Có gì đâu mà giận. Vậy mà ai nói vậy cái nghe xúc phạm mình rồi đó, thế thôi, giận, giận là giận. Chứ còn nếu mình biết tu rồi thôi, thì đó là trò nít, không có gì đâu quan trọng. Vậy đó, tăng ni khéo tu đó. Thì nếu mà ta nói con chó, con bò mình không giận, thì trong chúng mình có giận không? Huynh đệ qua lại một hai lời có giận không? Giận không? Ai mà hay nói bậy đó mình là người đáng thương, chứ không đáng giận. Bị họ si mê quá, chuyện không đáng mà họ nói bậy. Cho nên thương chứ không có giận. Chỉ vì mình còn mê cho nên xúc phạm, nói mình con chó nó xúc phạm mà danh dự của tôi rồi đó, phải không? Rồi cái nổi giận lên. Nhưng mà danh dự mình nó ra sao ha? Cái gì diễn tả được không? Tự nhiều khi mình tự đặt mình, phải không? Danh dự của tôi đụng xúc phạm tới danh dự tôi rồi, mà danh dự ra sao? Ở đâu? Ở chỗ nào chỉ giùm tôi coi. Không có. Nó cũng là cái tưởng tượng. Thì từ cái tưởng tượng đó rồi mình đâm ra giận hờn thiền trách, ôi đủ thứ chuyện. Cho nên cái người tu là người trí tuệ. Vì gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ mà. Mà mình tu theo Phật 10 năm, 20 năm rồi, chưa được giác ngộ, ít ra cũng có trí tuệ, biết lẽ thật, không có lầm, không bị người ta lôi cuốn. Chứ còn nếu người ta muốn lôi cuốn mình để mình thành một cái người dở, thiên hạ chê cười, thì họ gặp mình họ chọc cho mình chửi họ, mình chửi họ cho họ chửi lại, cái ông thầy nó chửi lộn, thấy không? Họ người thế gian thì như vậy, thì đó là làm cho mình mất cái giá phẩm. Vì vậy mà chúng ta phải sáng suốt, thấy biết đúng như thật, không có bị những cái sàm ở ngoài nó làm cho mình mất cái sáng suốt của mình. Như vậy đó là chúng ta khéo tu, thực tu. Vậy đủ chưa? Nhắc bao nhiêu là nhiều rồi. Thôi bây giờ quý vị còn thưa gì không? Thôi giờ tới giai đoạn của quý vị rồi đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, trong mùa an cư năm Phật lịch 2550 này, chúng con đã được thầy từ bi chỉ dạy cặn kẽ cái phương pháp tu hành. Chúng con nguyện khắc ghi và nỗ lực hành trì xứng đáng. Riêng về chúng con ở Thường Chiếu, trong thời gian gần đây thì chúng con có một cái điều mà trong các huynh đệ lớn của chúng con hết sức là lo lắng, đó là cái sự tiến bộ ở bên ngoài, rồi trong chúng cũng có những vị lung lay chạy theo những cái đó. Bạch thầy, bằng chứng là những cái điện thoại cầm tay, thì chúng con thấy cái này nó không có lợi gì trong việc tu hành của các vị đang trong cái giai đoạn tập tu, dành hết thời gian để tu, để điều nghiên cho mình được an ổn. Nhưng chúng con không biết nói làm sao để mà dẹp được. Cũng may sắp vào mùa an cư năm này, con mới vừa rao lên, con nói rằng con mong muốn làm sao mùa an cư năm nay chư tăng ở thường chiếu ai nấy đều dẹp hết những cái riêng tư, tập trung vào cái việc tu hành. Riêng bản thân con thì con cũng muốn nguyện trước thầy là một cái người khờ khạo ở trong tông môn, để con sống được với cái chân thật của con. Thì con vừa rao lên như vậy thì con được biết chưa có cụ thể lắm, thì một số các huynh đệ sử dụng những cái điện thoại cầm tay này họ tự dẹp, và chỉ còn một vài cái mà nó còn những cái liên hệ, mà những cái liên hệ đó có dính đến cái sinh hoạt của con. Thì chắc vào hạ thì con cũng cố gắng sắp xếp để làm sao như cái sự mong mỏi của chúng con trong mùa an cư này, toàn chúng với chúng con được an nhiên tự tại, sống được với cái chân thật của mình là một cái người hết sức là khờ khạo ở trong tông môn, để trọn đời mình hằng sống được với cái chân thật của mình. Cái điều này nó cũng là một cái sự kích động của con. Năm trước mấy huynh đệ con đi dự lễ rót đồng đúc đại hồng chung Tây Thiên, thì qua cái câu chuyện bàn bạc với nhau thì thầy Thông Phương có nói với con rằng tất cả chư tăng sinh vào Túc Lâm Yên Tử tu thì ai có điện thoại di động đều phải giao cho thầy, thầy tịch thu hết tất cả những cái di động đó thầy mới cho nhập chúng. Thì cái sự bàn bạc riêng con thì con thấy hết sức là xốn sang, là vì mình biết trong đệ tử mình có nhiều người có di động mà mình không có thu được. Thì hôm nay trong mùa an cư này con thấy cái mong ước của con được như ý một phần, thì con cố gắng nhờ Tam Bảo gia hộ nương nơi phúc ký của thầy mà toàn thể chúng con an ổn tu hành cho đến viên mãn. Tại giờ này toàn thể chúng con xin nhất tâm hướng về thầy, dâng lời chúc nguyện thầy được dồi dào sức khỏe, thầy sống lâu, và trên bước đường tu hành của chúng con thầy luôn là cái người dìu dẫn chúng con tu hành đến viên mãn. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ thầy, cúng dường tam bái hôm Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Còn cái lễ an cư mà quý bên ni muốn thưa thỉnh gì đó, thôi sẵn tôi nói đại khái cho quý vị biết. Nãy giờ nhắc nhở nhiều rồi, bây giờ về làm lễ an cư coi như tôi đã chứng minh xong hết rồi đó. Về cứ làm lễ an cư, chừng nào giả hạ sẽ ra ha. Thôi tất cả.